This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình phỏng vấn thương mại đến với quý vị nhằm mục đích giới thiệu những dịch vụ thương mại liên quan đến người Việt và chỉ giới hạn trong đề tài này. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài, và sau đây thì Việt Hà xin mời quý vị cùng đến với chương trình Dược Thảo và Đời Sống cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, là đại diện của công ty Wonder Herbs. Xin được gửi lời chào đến bác sĩ Hiền trên đường dây.
Dạ vâng, xin chào Việt Hà, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý thính giả của đài.
Dạ vâng, thưa bác sĩ Hiền, đến với chương trình chiều nay thì bác sĩ muốn trình bày về cái bệnh nào thưa bác sĩ?
Vâng, thưa Việt Hà cũng như tất cả quý vị thính giả của chúng ta, có lẽ là mình nói một tí xíu về những cái bệnh liên quan tới mắt một tí xíu thưa Việt Hà.
Dạ vâng, và thưa quý thính giả, nếu quý vị nào có câu hỏi về sức khỏe, đặc biệt là với đề tài về mắt của ngày hôm nay, thì xin mời quý vị hãy gọi vào đài theo số điện thoại 817-899-4110 để bác sĩ Nguyễn Quang Hiền sẽ giúp quý vị trả lời thắc mắc của mình. Và xin trở lại với bác sĩ Hiền.
Dạ vâng, thưa Việt Hà cũng như tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Hôm nay mình nói một tí xíu về mắt là vì trong những tuần trước đây đó, chúng tôi có nói về bệnh tiểu đường. Một trong những cái bệnh mà phần đông người Việt Nam của chúng ta bây giờ cũng bị rất là nhiều. Thì khi mà nói về bệnh tiểu đường, cái biến chứng của bệnh tiểu đường là một trong những cái biến chứng mà có thể làm hỏng mắt của chúng ta. Cặp mắt của chúng ta đó, khi mà đường nó lên cao, nó nằm trong máu của mình. Cái lượng đường này nó di chuyển nằm trong máu, cho nên di chuyển khắp nơi trong cơ thể của chúng ta. Và những cái mạch máu ở trên mắt của mình, khi mà cái lượng đường này nó lên trên đó đó, nó nhiều quá, nó có thể làm nghẽn, làm tắc những cái mạch máu này lại. Nó có thể làm những cái mạch máu này bị sưng, bị phồng lên. Và đây là những cái nguyên nhân mà bắt đầu liên quan tới mắt, làm cho mắt của chúng ta có thể bị tổn thương. Từ cái vấn đề những mạch máu bị như vậy, cái võng mô, tức là cái màng mà phía ngoài con người của chúng ta đó, nó bị dày lên, nó bị sưng lên, nó bị giữ nước lại. Tất cả những cái này đều liên quan đến mắt mà do tiểu đường gây ra. Chính vì vậy cho nên khi mà nói về tiểu đường thì như chúng tôi đã đề cập đến, gửi đến cho quý vị trong những tuần trước đây, mọi người bị tiểu đường không ai sợ hết. Dù là tiểu đường của quý vị nằm ở cái mức nào, mình cũng nói nó cũng gần giống như nhau. Mình nói thí dụ một người tiểu đường cũng là tiểu đường nhưng mà đường ổn định nằm ở cái mức có 190 tới 100, rồi một người nữa cũng tiểu đường mà đường nó cũng lưng chừng, có khi thì 130, 140, 150, nó lưng chừng, nó cũng giống như cái người 100 thôi. Rồi có người đường nó lại nó không có ổn định được mà có khi nó lên 170, 180, gặp nhau nói chuyện với nhau thì nó cũng giống như nhau, không thấy gì hết. Nhưng mà cái lý do mà các bác sĩ phải cho quý vị uống thuốc hoặc chích thuốc là vì để cho cái lượng đường nó phải trở lại bình thường, nó ổn định, nó xuống thấp đến cái mức mà y khoa cho phép. Lý do là vì khi mà đường nó lên cao như vậy thì từ từ, không phải là một ngày, hai ngày, mà theo thời gian, những cái lượng đường này đó, nó bắt đầu, nó gây ra cái biến chứng nếu mà đường chúng ta cao lên. Và cái biến chứng đầu tiên của bệnh tiểu đường là về mắt của chúng ta. Nó có thể làm cho mắt của chúng ta bị sưng lên, bị dày lên, không nhìn thấy, bị mờ, bị lòa và có thể bị bể mạch máu ra. Chúng ta có thể bị mù mắt vì bệnh tiểu đường. Chính vì vậy mà tiểu đường thì giống nhau, nhưng mà khi xảy ra biến chứng thì có người nhanh, có người chậm. Những người nào đường ổn định được thì thời gian xảy ra biến chứng nó kéo dài lâu hơn, 15 năm có thể mới bị, 20 năm, có thể 30 năm biến chứng nó mới tới. Còn có những người chúng ta cũng đường cũng giống vậy thôi, nhưng mà đường để cao quá, chúng ta không ổn định được đường, thì những cái biến chứng nó sẽ đến nhanh hơn. Có thể là 5-6 năm, có thể là 7-8 năm, có thể là 10 năm biến chứng đã tới rồi. Nhưng mà bệnh tiểu đường không phải chỉ có một cái biến chứng về mắt, mà bệnh tiểu đường nó còn nhiều biến chứng khác liên quan đến những organ khác, liên quan đến thận chẳng hạn như vậy, liên quan đến hệ thần kinh chẳng hạn, liên quan đến những cái hệ thống động mạch trong cơ thể của chúng ta. Đó là bệnh tiểu đường, biến chứng của nó tới. Và chính vì vậy mà bệnh tiểu đường, quý vị còn có thể ổn định đường để mà chữa, nhưng mà khi biến chứng của tiểu đường tới thì chúng ta không chữa được. Và cái này là một trong những cái mình dùng cái từ là nguy hiểm, khó khăn cho người bệnh nhân. Chính vì vậy mà trong khi nói về bệnh tiểu đường thì chúng tôi có nói đến một vấn đề nữa, là chúng ta có thể ngăn chặn cái bệnh tiểu đường này khi quý vị biết được đường của mình đang cao chứ chưa phải là tiểu đường. Một người mà đường từ 90 tới 100, tức là bình thường là trung bình. Quý vị đi thử máu thường thường là nằm ở cái mức 90 mấy là trung bình. Nhưng mà có nhiều người, thí dụ mình nói đường thấp hơn một chút cũng chẳng sao, 80 mấy, 80 vẫn ok như thường. Nhưng mà nếu đường bắt đầu từ 101 tới 125 thì được coi là đường cao. Từ 101 tới 125 được coi là đường cao. Thì nó đi phần nhau có một chấm thôi. Những người nào mà từ 126 trở lên mà các bác sĩ thử máu hai lần liền đều là 126 hết á, thì được coi như tiểu đường. Quý vị thấy nó cách nhau có một chấm thôi. Từ 101 tới 125 mình còn gọi là đường cao. Y khoa gọi thêm một từ nữa là tiền tiểu đường. Tức là chúng ta có thể sẽ bị tiểu đường bất cứ lúc nào. Trong một thời gian vài 3 tháng, 5, 7 tháng chẳng hạn như vậy. Có thể kéo dài cả năm chúng ta có thể bị tiểu đường. Nếu đường chúng ta không có giữ được, hoặc là chúng ta không làm cho nó giảm xuống được mà để cho nó tăng lên nữa, thì khi nó tăng lên tới 126 mà các bác sĩ thử liền á, 2-3 lần thử mà nó cứ từ trên 126 là coi như quý vị bị tiểu đường mà không biết bị từ bao giờ. Thì cái quan trọng đó mà các bác sĩ cho dùng đó là để cho lượng đường nó không có cao. Nhưng mà chúng ta nhớ là bệnh tiểu đường, trong những cái tuần trước chúng tôi có đề cập đến bệnh tiểu đường, chúng ta có thể mình gọi là ngăn ngừa. Nếu quý vị đang bị mà bình thường thì mình đâu cần phải uống thuốc, đâu cần phải chữa trị gì, tại vì đường chúng ta tốt. Nhưng mà nếu quý vị nằm ở cái mức đường mà như tôi vừa trình bày, từ 101 trở lên cho tới 125, mình nói thí dụ như là 110 đi, thì mức đường này không phải là bị tiểu đường, nhưng mà đường cao rồi. Thì ngay cái lúc mà những lúc mà mình gọi là đường cao như thế này đó, chúng ta muốn ngăn ngừa đó là chúng ta ngăn ngừa ngay chỗ này. Ngay cái lúc mà đường đang bị mình gọi là tiền tiểu đường thì mới ngăn ngừa được. Chứ còn chờ cho tới lúc bị cả tiểu đường rồi thì chúng ta không còn ngăn ngừa nữa. Mà chúng ta phải dùng cái từ là chữa trị, chứ không ngăn ngừa nữa. Lúc này là lúc chúng ta bắt đầu phải chữa trị rồi. Cho nên, ngăn ngừa bệnh tiểu đường không có khó. Chúng ta làm những việc giống như người đang bị tiểu đường làm. Chẳng hạn như là ăn uống, mình kiêng bớt đường đi. Chúng ta giảm xuống. Những cái gì có chất đường mắt chúng ta nhìn thấy mình giảm đi. Những cái gì chúng ta ăn vào cơ thể của mình mà nó chuyển hóa thành đường, chúng ta cũng chỉ cần giảm đi thôi, chứ quý vị không cần kiêng, bởi vì quý vị chưa phải tiểu đường. Chúng ta chỉ cần giảm đi thôi. Rồi mình cũng tập thể dục một chút xíu giống như những người bị tiểu đường. Và một trong những cái cách tập là tôi thấy là đi bộ là hay nhất. Chúng ta không cần phải bơi lội, không cần phải chơi banh gì cả. Mình lớn tuổi hay ở mức độ nào chúng ta vẫn có thể đi bộ được. Quý vị còn trẻ trẻ tuổi, sức còn có, quý vị muốn chạy bộ vẫn tốt như thường. Và bên cạnh đó chúng ta dùng thêm dược thảo Dibitonic của văn phòng, tiếng Việt để là tiểu đường, để cho lượng đường nó ổn định, nó giảm xuống từ từ trong vòng chừng độ vài ba tháng, tôi nghĩ như vậy. Thì lượng đường bắt đầu nó đang là 110, 112, 115 gì đó, thì nó xuống từ từ cho dưới 100. Khi nó xuống mức dưới 100 rồi khoảng 2 tới 3 tháng quý vị đi thử máu, thấy là nó nằm ở mức độ, mình nói thí dụ 95, 97 chẳng hạn, là chúng ta nằm ở mức đường tốt bình thường rồi. Thì quý vị có thể không cần phải uống thêm thuốc Dibitonic tiểu đường nữa. Chúng ta chỉ cần ăn uống kiêng kem, tập thể dục. Vài ba tháng sau mình đi thử máu lại, nếu mà đường nó vẫn tốt vậy chúng ta cũng chẳng cần phải làm gì. Nhưng mà nếu bây giờ đường nó lại bắt đầu nó hơi cao lên thì mình vẫn làm như vậy, và chúng ta dùng thêm Dibitonic, đừng để bị tiểu đường. Bởi vì khi bị tiểu đường rồi thì đương nhiên chúng ta phải chữa trị, và bệnh tiểu đường là một trong những cái bệnh mà y khoa gọi là mãn tính. Nó đến với chúng ta một cách chậm rãi, từ từ. Và khi đến rồi thì mình phải chữa. Có thể chữa 5 năm, 10 năm, 20 năm rồi chúng ta vẫn phải chữa như thường. Chưa không hết được. Cho nên nếu mà ngay từ lúc đầu mà mình gọi là tiền tiểu đường mà chúng ta có thể làm được thì chúng ta làm ngay. Và bên cạnh cái tiền tiểu đường này, đương nhiên là nó có một số những cái nguyên nhân gây ra cái bệnh tiểu đường của chúng ta đó, thì mình tránh những cái nguyên nhân này đi. Mình tránh được chừng nào hay chừng đó. Tất cả những cái nguyên nhân mà gây ra bệnh tiểu đường mà chúng ta biết được đó thì mình tránh bớt nó đi. Để đừng có gây ra cái tình trạng làm cho đường của chúng ta bị cao lên là đủ. Chứ còn không thì đường nó từ từ nó cao lên. Và khi đường cao lên rồi thì đương nhiên là chúng ta bị tiểu đường, chúng ta phải chữa thôi. Và mình nói về mắt ngày hôm nay là vì bệnh tiểu đường nó có liên quan đến mắt. Khi mà bệnh tiểu đường nó đến một cái mức độ nào đó thì mắt của chúng ta cái biến chứng đầu tiên là do là mắt có thể bị ảnh hưởng, rồi tới những organ khác. Thì có một cái câu hỏi mà quý vị gọi sang hỏi thăm tôi là nếu mà khi nào chúng ta bị tiểu đường thì chúng ta mới có vấn đề về mắt, còn nếu không thì mắt chúng ta không có bị gì cả, thì câu trả lời cũng không đúng. Chính vì vậy mà hôm nay mình phải nói tí xíu về những cái bệnh liên quan đến mắt để gửi đến cho quý vị thính giả của chúng ta, để quý vị thấy rằng là cặp mắt của chúng ta là một cái gì đó cũng quý lắm. Bởi vì nhiều khi mình sử dụng cặp mắt của mình mà mình không biết cái này là trời cho chúng ta. Nếu mà mình tưởng tượng thôi, bỗng nhiên bây giờ cặp mắt chúng ta không nhìn thấy gì hết, thì mình lấy cái gì để đổi lấy cặp mắt này được? Không có cái gì đổi được hết. Cho dù quý vị là triệu phú hay là gì đi nữa thì cặp mắt của chúng ta cũng bắt đầu trở thành mờ lòa thôi. Cho nên cặp mắt nó cũng cần phải, mình dùng cái từ là dinh dưỡng, bồi bổ, giữ gìn cho đúng mức để tránh đi những cái triệu chứng hoặc là những cái bệnh lý mà nó có thể gây ra làm tổn thương đến mắt của chúng ta. Nếu chúng ta bị tiểu đường mà liên quan đến mắt là cái chuyện mình gọi là biến chứng nó đến thì mình không nói tới. Nhưng mà một người bình thường, cặp mắt của chúng ta đó lúc nào cũng vậy. Nếu mà mình nhìn vào một người bình thường, cặp mắt lúc nào nó cũng long lanh, nó cũng trơn ướt giống như một dòng nước, dòng suối chẳng hạn như vậy. Nhẹ nhàng, mà mình nhìn thấy có thần khí ở trong cặp mắt thì đó là một cặp mắt tốt, một cặp mắt bình thường. Còn nếu bây giờ mình không có nói về biến chứng đâu, mình cứ nói cái bình thường thôi. Một người mà chúng ta nhìn vào cặp mắt của họ, mình không biết họ có bệnh gì hay không, nhưng mà nhìn vào thấy mắt của họ đỏ lên chẳng hạn như vậy, đỏ ửng lên, rồi nước mắt nó cứ chảy ra, hoặc là mình nhìn thấy ghèn đổ ra trên cặp mắt này, những bắp thịt xung quanh cái bờ mắt của chúng ta nó bị co, nó bị nhăn lại, bị cứng lại. Mình chỉ cần nhìn như vậy thôi, thì chúng ta biết rằng là cặp mắt của người này có vấn đề, chắc chắn là phải có những cái gì đó, có những cái bệnh nào đó liên quan đến mắt. Cho nên cái cặp mắt của chúng ta đã trời cho mình đó để dùng, để nhìn thấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta không bổ dưỡng, không giữ gìn, chắc chắn rằng là nó cũng sẽ đi đến cái tình trạng mà có những cái bệnh lý liên quan đến. Từ ngoài chúng ta nhìn vào hai người ngồi nói chuyện với nhau, chúng ta nhìn thẳng vào cái người đối diện của mình thì cái ngay giữa, từ ngoài đó ngay chính giữa cái cặp mắt đó là một cái con ngươi màu đen. Và chung quanh cái con ngươi này chúng ta gọi là một cái mồng mắt, thì nó có những cái màu sắc. Nó có thể là màu nâu, có thể màu xanh, có thể màu xám, có thể màu brown chẳng hạn như vậy. Và cái màng phía ngoài bao che con ngươi này là màng giác mô. Cái màng này quan trọng. Cái màng này nó phải trong suốt trong con mắt của chúng ta. Nó phải có ươn ướt là chúng ta nhìn thấy nó thì mới được. Nếu mà bây giờ ánh sáng từ bên ngoài mà nó chiếu qua cặp mắt của chúng ta mà cặp mắt này nó không có trơn ướt, nó bị khô chẳng hạn, nó bị nhăn chẳng hạn, thì cái màng giác mô nằm ở phía ngoài này đó, ánh sáng nó dọi vào đó, nó bị dội ngược trở lại ngay. Chúng ta nhìn không có rõ, nhìn bị mờ. Chính vì vậy mà những người mà cặp mắt mà của họ tốt đó, hoặc là cặp mắt mình gọi là cặp mắt đẹp đó, là mỗi một giây đồng hồ mắt của chúng ta nó có thể chớp mà mình không biết, nó có thể chớp khoảng chừng độ mười mấy lần. Mà mỗi lần mắt chúng ta chớp như vậy đó, thì trong mắt chúng ta nó tiết ra nước mắt nó chảy qua chảy lại để nó giúp cho cái màng giác mô này nó ẩm ướt, nó không có bị khô. Thì mắt chúng ta mới nhìn được, ánh sáng nó mới chiếu sâu qua được. Và đằng sau cái màng giác mô lúc nào cũng phải ướt trơn trơn như vậy đó là những cái màng khác. Nó gọi là màng dưỡng mạc, màng võng mạc. Rồi đằng sau những màng này có những cái màng nữa. Và có những cái mạch máu nó nằm đằng sau đó để nuôi dưỡng những cái màng này. Thế thì khi mà chúng ta dùng cái từ là nếu mà chúng ta không giữ gìn sự dinh dưỡng, bồi bổ, bổ dưỡng cho cái cặp mắt của chúng ta đó mà bị thiếu đi, thì bắt đầu có những cái symptom, có những triệu chứng xảy ra mà mình gọi là những cái yếu tố góp phần vào làm cho cặp mắt của chúng ta bị mờ dần đi. Chẳng hạn như là mắt của mình bây giờ mình nói là màng giác mô đi, cần phải dinh dưỡng để cho nó tốt, phải trong suốt, phải có giống như có nước nó đi qua đi lại, nó ẩm ướt đi. Thì nguyên cái nước này không đó, cái sự dinh dưỡng cho giác mô này của chúng ta chắc chắn là phải có những cái mạch máu đằng sau nó nuôi dưỡng cặp mắt của chúng ta rồi. Rồi những cái nước trong mắt chúng ta mình gọi là nước mắt, trong nước mắt này đó nó có oxygen, nó có lượng đường gluco cũng để nuôi dưỡng những cái màng này. Thì khi mà những cái sự dinh dưỡng này bị suy yếu đi, thì hoặc là bị thiếu, hoặc là vì cái tình trạng mình gọi chung là mình lớn tuổi, mình lão hóa đi, cơ thể của chúng ta đó, cái lượng nước mắt nó tiết ra ít đi, nó bớt đi, thì tự nhiên mắt chúng ta bắt đầu bị sốn. mắt bắt đầu có những cái cảm nhận tự nhiên nó bị khô, bị ngứa, bị cộm, bị mỏi chẳng hạn, rồi mắt chúng ta đỏ lên. Đây là những cái triệu chứng nó đến mà bắt đầu ảnh hưởng đến cặp mắt của chúng ta, ảnh hưởng đến cái tầm nhìn của chúng ta. Mà nếu cái này kéo dài ra mình có thể bị mờ, bị mù luôn, chưa biết chừng. Cho nên nhiều khi nếu mà nói về mắt như vậy đó, chúng ta thấy rằng là lớn tuổi chúng ta bị suy thoái, bị lão hóa, chúng ta bị cái tình trạng bị khô, bị ngứa, bị cộm. Cái này y khoa gọi là dry eyes, tức là mắt bị khô. Nhưng mà nhiều khi đó chúng ta trẻ tuổi chúng ta sử dụng cặp mắt mình nhiều quá. Quý vị dùng mắt để nhìn, để làm việc. Các cháu bé dùng mắt để học hành, để nhìn computer chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta chắc chắn rằng là mắt chúng ta có vấn đề. Bởi vì chúng ta không bổ dưỡng. Thường thường đó, những người mà bác sĩ về mắt hoặc là chúng tôi làm việc đó thì khuyên những người làm về computer chẳng hạn. Quý vị làm việc được nhưng mà quý vị nhìn trong computer trong vòng nửa tiếng thôi. Dài nữa là tới 40 phút thôi, quý vị phải cho mắt của mình nó nghỉ độ 5 phút. Chúng ta phải nhìn ở đâu, phải cho mắt nó nghỉ. Mà nếu mà quý vị không cho mắt nghỉ được và nhiều khi cứ nhìn computer 2-3 tiếng đồng hồ đó, thì theo thời gian, mắt chúng ta tốt có thể 1 năm, 2 năm mới có vấn đề. Mắt chúng ta không tốt chỉ trong vòng 6 tháng tới 1 năm thôi. Mắt quý vị bắt đầu bị mờ, bị đỏ ngay. Và có những cái bệnh trạng về mắt ngay. Cho nên nguyên cái bệnh mà chúng ta nói khô mắt, y khoa gọi là dry eyes, nó có thể đến với chúng ta do cái sự thiếu dinh dưỡng, do cái sự thiếu bổ dưỡng, hoặc là do cái sự mà chúng ta dùng cái từ là mình dùng mắt của mình sử dụng mắt của mình nhiều quá trong khi chúng ta chưa lớn tuổi, chúng ta chưa bị lão hóa, mình vẫn bị những cái bệnh trạng này như thường. Và ngoài những cái bệnh này ra, chúng ta còn có bệnh áp suất mắt, bệnh glaucoma, bệnh cườm mắt nữa. À vâng, thưa Việt Hà.
Dạ vâng, thưa quý khán giả, quý vị có thể liên lạc tới những cái đại lý sau đây để mua sản phẩm của công ty Wonder Herbs. Vùng Arlington thì trong khu Phước Lộc Thọ V Collection A2Z, Houghton City thì tại Ngọc Hàng Cosmetic, vùng Garland có M&M Cosmetic, Vân Thảo Cosmetic, Thúy Cosmetic, Quỳnh Nga Cosmetic và Hồng Phát Gift Shop. Tại Cranberry thì có Pacific Pure Water số 1, Beauty Center, vùng Carrollton thì có chợ Việt Nam Plaza và Quad Meet ở Park Arthur. Số điện thoại văn phòng để quý vị có thể liên lạc đó là 714-539-9777. Vâng, xin trở lại với bác sĩ Nguyễn Quang Hiển.
À, vâng, chúng ta nói về mắt thì nguyên cái tình trạng mà mình dùng cái từ là sử dụng mắt nhiều quá mà không có bổ dưỡng hoặc không có giữ gìn đó, thì chúng ta đã bị cái tình trạng mình gọi là bị khô mắt rồi, bị dry eye rồi. Mà cho dù quý vị còn trẻ, thường thường những người lớn tuổi chúng ta mới bị theo cái tiến trình mình gọi là lão hóa, suy thoái. Nhưng mà chúng ta trẻ tuổi, chúng ta làm những công việc, quý vị đi học chẳng hạn, đó, đọc sách nhiều quá. Những người làm về computer, dùng mắt nhìn nhiều quá. Những người làm những cái công việc mà phải sử dụng mắt, cả tiếng đồng hồ mới nhìn ra chỗ khác được. Tất cả những cái này đều có liên quan tới và mắt của quý vị từ từ nó có thể bị mờ đi, chảy nước mắt, bị mỏi mắt. Nguyên cái tình trạng này thôi, nếu quý vị bị bây giờ đang thấy rằng là mắt của mình nó bị khô, bị ngứa, bị đỏ mắt, bị nổi cộm lên chẳng hạn như vậy, bị chảy nước mắt, bị chảy gèn ở trong mắt của mình ra, quý vị có thể sử dụng ngay cái dược thảo của văn phòng mà chúng tôi đặt tên của nó là Vision Tonic. Tiếng Việt để là bổ mắt, để giúp cho cặp mắt của chúng ta nó tự nhiên, nó sẽ đỡ mỏi đi, đỡ ngứa, đỡ chảy nước mắt, đỡ đỏ mắt đi. Và những người có gèn, quý vị sử dụng chừng độ tuần lễ thôi. Cái gèn này nó tự nhiên, nó bớt hẳn đi, nó không chảy ra mắt chúng ta nữa. Nhưng mà những người mà chúng ta bị những cái bệnh về mắt khác, chẳng hạn như là bệnh, chúng ta gọi là bệnh, Việt Nam mình có hai cái bệnh, một cái là cườm nước và một cái cườm khô. Mình gọi là cườm nước, y khoa nó gọi là bệnh glaucoma, mà tiếng Việt mình gọi là áp suất mắt. Cái bệnh áp suất mắt này đó cũng là do áp suất trong tròng con mắt của chúng ta nó tăng lên cao quá, rồi nó bắt đầu nó đè vào trong những cái phần của những cái màng. Tại vì sau con mắt của chúng ta là toàn là những cái màng cả. Mình nói có ba cái màng chính thôi là màng giác mô, màng dưỡng mạc, màng võng mạc. Nhưng mà ba cái màng này là chính, đằng sau những màng này nó còn nhiều cái màng khác nữa. Thì khi mà cái pressure nó đè vào như vậy đó, chung quanh nó đè vào như vậy đó, thì bắt đầu chúng ta thấy có vấn đề. Mà áp suất trong tròng con mắt của chúng ta nó tăng lên cao thì mình gọi là glaucoma. Cái nguyên nhân nó gây ra đó có thể là do chúng ta lớn tuổi, chúng ta bị suy thoái, những cái đắc, những cái rãnh nước mà cho nước mắt nó thông ở trong mắt của chúng ta đó, có thể vì một lý do nào đó, nếu mà chúng ta nói là suy thoái thì nó bị sơ cứng lại, làm cho nước nó ứ lại, nó không chảy được. Và khi nước nó ứ lại, nó không chảy được thì lượng nước khác nó đến, nó bị nghẽn lại, nó làm áp suất tăng lên thôi. Và khi cái áp suất này tăng lên thì nó đè vào trong những cái màng của mắt, nó có thể làm tổn thương đến hệ thần kinh của mắt luôn, tại nó đè vào luôn. Lúc này người bệnh nhân có thể thấy rằng là nhìn bắt đầu bị giảm đi, nhìn bị mờ, đầu có thể bị khó chịu, bị nhức, mắt có thể bị nhức dữ dội luôn, nôn ói, mắt đỏ lên chẳng hạn như vậy. Và càng nhìn chúng ta, cái độ nhìn của mình nó từ từ nó bị mờ dần đi, cho tới lúc mà mắt mình không nhìn được nữa. Mà mắt không nhìn được đương nhiên là mù rồi. Cho nên khi mà chúng ta bị cái tình trạng này thì các bác sĩ về mắt sẽ đo cái mắt cho chúng ta. Và thường xuyên đó, khi mà họ dùng cái máy mà đo đó, quý vị vẫn có thể hỏi các bác sĩ của mình khi mà đo. Thông thường, ở một mức độ bình thường thì cái pressure này đó nó nằm ở khoảng độ 10 chấm cho tới 20 chấm. Thì mình gọi là bình thường. Những người nào mà từ 20 chấm trở lên đó, mà cao đó, áp suất nó trên 20 chấm trở lên đó, thì bắt đầu có những cái triệu chứng của bệnh glaucoma. Cho nên khi mà chúng ta bị glaucoma hoặc là áp suất quý vị bị cao, mình nói thí dụ như là 18, 19 là chúng ta cao rồi, có thể nó vượt qua tới 20 bây giờ. Quý vị vẫn có thể sử dụng cái Vision Tonic bổ mắt. Và cái nước uống thì thường thường chúng tôi khuyên là quý vị dùng nước để uống 3 viên thuốc một lần, một ngày uống 2 lần. Quý vị vắt vào đó vài giọt chanh. Thứ nhất là khi dùng cái Vision Tonic nó chữa những cái tình trạng về mắt, những cái symptom, những cái triệu chứng bị ngứa, bị đỏ, bị chảy nước mắt, bị cộm, bị mờ chẳng hạn. Nhưng mà cái áp suất trong mắt đó, thì chúng ta dùng thêm mấy giọt chanh nhỏ vào để nó làm cho cái duct, tức là cái đường ống nó mềm ra. Nó nước nó từ từ nó thông đi thì cái pressure chúng ta hạ xuống. Và những người bị glaucoma thông thường tôi khuyên thêm một điều nữa. Các bác sĩ về mắt có thể không có khuyên. Nhưng mà đối với ngành y khoa Đông Phương đó, thì chúng tôi thấy là nếu quý vị bị glaucoma, vấn đề ăn uống, chúng ta ăn cái gì cũng phải bớt xuống, nhất là chất đạm và chất đường. Hai thứ này chúng ta phải giảm đi. Và bên cạnh đó dùng thêm cái Vision Tonic bổ mắt nữa. Một thời gian thì cái pressure nó có thể hạ xuống và chúng ta chữa được cái bệnh này. Và ngoài bệnh mình gọi là bệnh cườm nước, bệnh glaucoma, chúng ta còn một cái bệnh nữa gọi là cườm khô, bệnh cataract. Bệnh này cũng là một trong những cái bệnh mà có thể làm cho chúng ta bị mù lòa khi mà cái tròng con mắt của chúng ta nó cứ mờ dần đi. Ánh sáng không qua được, chứ sự nhìn nó mất dần đi. Thì nguyên nhân cũng vẫn là do cái tiến trình chúng ta lớn tuổi bị suy thoái chẳng hạn như vậy. Hoặc là những cái sự mà chúng ta gọi là điều hành, sự dinh dưỡng bị rối loạn, những cái bắp thịt, những cái tế bào nó bị co cứng lại. Nó không còn một cái đặc tính mới gọi là tính đàn hồi một cách bình thường nữa. Hoặc là những ảnh hưởng của oxy hóa, ảnh hưởng đến những cái đặc tính hóa học trong cái cơ thể chúng ta, trong những cái chu kỳ bình thường thôi. Nhưng mà sự biến đổi của những cái hóa chất này đó, nó có thể cấu tạo cơ thể chúng ta, nó làm cho cái màng nó dày lên. Thì những người bị như vậy đó, mắt cũng từ từ không nhìn thấy. Thì khi mà quý vị bị cái này, thường thường chúng tôi dùng cái từ là ngăn ngừa trước, chữa trị sau. Quý vị thấy mắt của mình mờ đã có thể dùng Vision Tonic rồi. Khi mà quý vị bị cái tình trạng này đó, bị cataract, thì bây giờ các bác sĩ về mắt có thể lột cái lớp cườm này cho quý vị. Nhưng mà dù lột đi nữa đó, thì chúng tôi vẫn khuyên phải dùng Vision Tonic. Bởi vì quý vị lột đi rồi trong vòng độ 2 năm, có nhiều người chưa tới 2 năm thì nó lại dày lên, lại không nhìn thấy, lại phải đi lột. Và cứ như vậy chúng ta lột chừng 3 lần thôi, nó để lại những cái sẹo, lúc này là những lúc lại phiền toái rồi. Cho nên chúng ta có thể đề phòng, chúng ta có thể ngăn ngừa hoặc là làm chậm lại cái tiến trình mà nó làm cho mắt chúng ta bị dày, bị mờ đi 5 năm, 10 năm. Thì nếu mà chúng ta không có thể làm cho nó nhanh được, chúng ta trì hoãn nó lại, kéo dài ra, đừng để mà cứ vài năm lại phải đi lột một lần, thì cặp mắt của chúng ta từ từ cũng hỏng thôi.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Hiền rất là nhiều. Và chương trình chúng ta đến đây thì cũng không còn thời gian nữa. Xin mời bác sĩ gửi lời chào đến giả ngay đài.
Dạ vâng, cảm ơn Việt Hà, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo và Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Tất cả mọi cái câu hỏi liên quan đến những không riêng gì về mắt mà liên quan đến những bệnh tình khác, quý vị vẫn có thể gọi về văn phòng nói chuyện thêm với tôi. Xin chúc Việt Hà và tất cả các quý vị thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và mọi sự tốt đẹp.
Dạ vâng, cảm ơn và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình kỳ tới.
Dạ, chào quý vị.
Quý vị vừa nghe phần phỏng vấn thương mại. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.